Bây giờ mình đi vô bài này, nội dung của bài nó sẽ chia làm mấy phần. Phần thứ nhất là xả ly với tục tình thà. Phần thứ hai, chúng ta cạo tóc theo thầy. Phần thứ ba, trong thì miên mật công phu, ngoài biểu hiện đời sống đạo hạnh. Và thứ tư, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái kỳ vọng xuất ly khỏi tam giới. Ba cõi. Và cuối cùng là chúng ta có cái kết luận tổng kết về cái bài học này. Cái điều đầu tiên, xả ly thế tục tình phàm, mình chia ra làm những cái vấn đề nhỏ để các vị theo dõi cho dễ. Cái vấn đề đầu là ý nghĩa của xả ly thế gian. Có một bài niêm hương của buổi lễ sám hối đó, các vị cùng nhớ: ngã kim bất vị, tự cầu nhân thiên phước báo, sinh văn duyên giác, nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc ả hậu đa la tâm người tâm Bồ Đề. Chúng ta có thể giải thích nó bằng cái nhìn đầu tiên theo cái nội dung của bài này là thế này: con phát tâm xuất gia không có vì phước báo của cõi người cõi trời, cũng không có vì những cái quả thấp thỏi như sinh văn duyên giác hay cái vị Bồ Tát quyền thừa, con không mong cầu, con chỉ mong cầu một điều thành Phật thôi. Đó là cái bài niên hương khi sáng hối. Và trong cái ý nghĩa của đạo Tao cho chúng ta là thưa xuất gia có ba nghĩa, các vị nhớ rồi: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Người hảo tâm xuất gia, người phát tâm lành đi tu là không vì miếng ăn miếng mặc, không vì trốn nợ, không vì lánh nạn, không vì muốn đời sống được sung sướng vinh sang, mà vì cầu đạo vô thượng thừa cho nên xuất gia. Đó là ý nghĩa của người xuất gia, phát cái tâm lành đi tu là như thế. Cho nên xả ly thế tục, thưa đại chúng, cái điều đầu tiên đó là mình xa rời quê hương làng xóm, cắt bỏ tình cảm ân ái của mẹ cha. Và các vị biết một điều là cái ơn lớn nhất trong cuộc đời là cái ơn của người đã đưa mình đi vào đời, ơn của bố mẹ. Chưa có một cái ơn nào lớn trên nhân gian bằng ơn của bố mẹ cho ta vào đời cả. Ấy vậy mà với người tu thì mình coi rất nhẹ cái tình cảm gia đình, mình xa rời bố mẹ, xa rời người thân, xa rời làng xóm, là cắt đi hết những cái ân ái của nhân gian. Cũng có nghĩa là mình không có sống theo đời sống bình thường để đền ơn đáp hiếu đối với mẹ cha. Và cái điều này không có nghĩa là người đi tu trốn bổn phận hay là thiếu bổn phận, mà điều này nó nói cho chúng ta biết là cái lý tưởng của người tu nó cao hơn nhân gian rất là nhiều. Ví dụ như ở đời người ta trả ơn bố mẹ bằng cách là miếng ngon vật lạ, chăm sóc lúc yếu lúc bệnh lúc già. Nhưng mà với người tu, chúng ta quan niệm trả ơn bố mẹ không có nghĩa là ở gần bên phụng dưỡng chăm sóc cái miếng ăn miếng uống gì nữa, mà cái quan trọng người tu chúng ta trả ơn người thân á, là bằng cái năng lượng tu học của mình thành tựu được cái phẩm chất tu thì mình giúp được cái người thân của mình rất là nhiều. Đó là cái cách trả ơn. Cho nên cái ý nghĩa xả ly thế tục đầu tiên đó là đối với chúng ta có một cái quan điểm là vì lý tưởng tu học, vì lý tưởng giải thoát, cho nên mình xả ly nhân gian, chứ không phải là vì trốn tránh trách nhiệm, vì muốn an thân, vì muốn điều đó điều kia gì cả, mà duy nhất là vì cái Bồ Đề Tâm rất là lớn, vì cái lý tưởng rất là cao xa, cho nên mình phát tâm tu, cho nên rời xa thế tục, không còn tiếc nuối gì cả. Và nếu ngay ban đầu mình dựng được cái niềm tin trong tâm thức mình như vậy thì cái gì phát sinh trong đời sống tu hành của ta? Cái gì?
Bớt cố gắng.
Cái thứ nhất ấy, là môi trường nào mình sống được cả. Khó khăn sống không được, nghèo khổ sống không được, vật chất thiếu thốn sống không được. Đó là cái điều thứ nhất cạn bên ngoài thôi. Nếu phát tâm rất mạnh như thế thì mình chấp nhận được những cái điều kiện ấy. Cái thứ hai là mình chấp nhận được những cái khó khăn về đời sống tình cảm xảy ra trong già lam tự viện rất là dễ. Chẳng hạn như vô chùa gặp huynh đệ thầy khó ưa, thầy mình xử sự không có bình đẳng vân vân, mình chấp nhận rất là dễ. Mình cầu cái gì khác cao siêu hơn, chứ mình đâu phải đi vô chùa để kiếm một cái chỗ, một cái ổ rơm để nằm ngủ yên thân đâu. Mình đâu phải đi vô chùa để được thầy thương. Chuyện đó nó đành rằng trong quá trình tu thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra, nhưng mà cái đời sống người tu của chúng ta nó cao siêu hơn. Không có nghĩa là chiếm được cảm tình của thầy, thầy đó là thầy bổn sư, hay là những người bạn đồng môn của mình, đó cũng là điều phù du cả. Sống trên đời này thưa đại chúng là mình lo sao nhiều lắm là 5-70 tuổi rồi cũng ra đi thôi. Cho nên những cái mình cần tìm cầu không phải là những cái nó phù du bọt biển, mà những cái nó phải cao siêu màu nhiệm hơn. Nó nâng cấp đời sống mình từ phàm lên tới thánh, chứ không phải là chỉ bằng lòng với những cái cạn cợt của nhân gian. Và nếu mình có cái tâm lành như vậy thì mình vượt ngang được hoàn cảnh khó khăn, vượt ngang qua những cái tình cảm lạnh lẽo, cô độc hay là phiền não của đời sống ở trong già lam rất là dễ. Đó là hai cái vượt qua. Cái vượt qua thứ ba, thưa các vị, trong cái quá trình tu các vị trưởng thành rồi, các vị sẽ không bị những cái lợi, cái danh phù phiếm nó dụ khỉ các vị. Các vị đi ngang qua rất là nhẹ và làm đạo rất là dễ, làm cho Phật pháp sáng ngời lên, làm cho các phẩm chất của người tu càng ngày càng cao siêu lên. Bằng không thì có khi mình thọ tỳ kheo rồi cái Phật tử người ta chán mình vô cùng, nó thấy ông thầy đó sao ham tiền quá, ông thầy đó lăng xăng quá, ông thầy đó bận rộn quá, rất là tội nghiệp cho đạo. Cho nên giữ được cái tâm bồ đề ban đầu, biết ý nghĩa xuất gia rất là quan trọng, như vậy mới xứng đáng mọi người xá ly thế tục. Và cái ý nghĩa thứ hai của người xá ly thế tục, thưa các vị, là mình phải xá ly được phiền não. Ly thế tục gia, ly phiền não gia, rồi ly tâm giới gia, cũng nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Các vị thử hình dung là một người tu mà mình gặp mặt là mình thấy rầu đời thì làm sao mà gây được niềm tin cho Phật tử. Thấy cái mặt cứ nhăn nhó, cứ phiền não mở miệng ra thì câu mâu khó chịu, thế thì ai dám đi tu bao giờ. Cho nên cái quan trọng thứ hai đó là làm một người tu ta phải có một cái sự tươi mát, chan hòa. Ở đời người ta đã trăm điều khổ sở, người ta đến chùa mong tìm một chút thanh bình, mong tìm gặp các thầy các cô tặng cho người ta một món quà của sự yên bình thanh thản. Thế mà vô chùa là rối rắm thêm nữa, vô chùa mấy ổng xè tay ổng xin tiền nữa thì thiên hạ đâu dám vô. Rồi vô gặp mặt phiền não một đống, thế thì ai dám vô. Mở miệng ra nói những lời nó không có đủ êm ái, không có ái ngữ. Cho nên mình phải làm thế nào loại trừ được phiền não trong tâm thức, lòng luôn yên, mặt luôn tươi hòa, thế thì các vị mới xứng đáng với cái ý nghĩa thứ hai hơi thâm sâu một chút là xả ly thế tục. Cái thứ ba nó thâm sâu hơn trong ý nghĩa xả ly thế tục này, thưa đại chúng, đó là mình phải làm thế nào đời sống mình mỗi một ngày phải bước chân lên nấc thang giải thoát. Giải thoát không có nghĩa là mình bay trên mây mới là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là đang sống trong trần gian này, mọi việc nó đến với mình đều nhẹ, gọi là giải thoát. Mắt nhìn sắc không đắm, tai nghe tiếng không đắm, và những cái khó khăn phiền não cuộc sống nó đến với mình rủ rất là nhẹ. Những cái chuyện gây buồn phiền của người A người B đến với mình mỉm cười cho qua, không giận ai lâu, không buồn ai nhiều. Đôi khi cũng buồn 5 phút thôi rồi hết, thì người đó giải thoát được một phần rất nhỏ. Các vị có khi nào buồn quá 5 phút không? Nhiều hơn ha. Có khi nào giận người ta quá một đêm không? Có luôn nữa. Thế thì tu còn dở quá. Đức Thế Tôn dạy là tăng hận bất cách túc, tức là một ông thầy tu hay là một sư cô không được giận vào một đêm. Và ở đời, thưa các vị, ở đời người ta cũng thông minh lắm á. Người ta sửa soạn vào giấc ngủ buổi tối mà ai gọi điện thoại tới nói những chuyện buồn phiền hoặc cắt điện thoại, họ nói là không được phép quấy rối giấc ngủ của tôi. đó là họ cắt được cái duyên bên ngoài, nhưng mà họ không thông minh cắt được những cái điều ưu tư bên trong tâm thức. Còn người tu chúng ta thì chúng ta cắt được cái duyên bên ngoài nó quấy rối tâm thức ta, để ta đi vào giấc ngủ yên bình. Rồi ta cắt được cái duyên bên trong nữa là mỗi buổi tối ta nằm nhiếp tâm, hoặc ta niệm Phật, hoặc ta trì chú, hoặc ta nhiếp tâm chánh niệm. Để làm gì? Để cái năng lực đời sống của mình một ngày nó có cơ hội nó hồi phục. Cái cơ chế thiên nhiên trao cho chúng ta cái điều rất đặc biệt thế này, hình hài này. Mình khéo, mình làm cho nó ngủ, giấc ngủ cho yên như sau thì nó sẽ hồi phục cái năng lượng của đời sống mình rất là dễ. Thì lao sao mệt nhọc, buồn phiền lo âu mà các vị ngủ giấc ngon, thức dậy các vị cảm thấy như mình là con người mới, năng lượng thân nó hồi phục lại. Mình giận ai thiệt nhiều, buồn phiền gì đó nhưng mà ngủ giấc ngủ ngon, thức dậy là liền tức khắc là cái giận, cái buồn nó bay mất. Tự nhiên mình thấy mình mới lại. Có phải vậy không? Trừ khi các vị thức giấc, các vị tự đài đọa các vị lại bằng cách là gì? Mình mời cái cục giận, cái cục buồn nó lại ghé lại, mình gợi nó lên, thì các vị mới tự làm cho các vị buồn và giận thêm thôi. Cho cái nguyên tắc của đời sống và cái cơ chế của sinh lý của thân này á, thiên nhiên trao cho chúng ta một điều rất đặc biệt là nó có khả năng tự hồi phục. Tự hồi phục năng lượng của nó rất là dễ. Mình đứt cái tay hay bị thương tật chỗ nào, người ta xức thuốc đâu có phải để thuốc đó nó làm lành đâu, mà xức để cho đừng bị nhiễm trùng, rồi tự bên trong máu các vị nó hàn vá lại. Phổi chúng ta bệnh, cắt một thùy phổi, ít lâu người ta vùng X-quang người ta rọi vô, người ta thấy phổi nó lại lớn lại. Bao tử mình cắt một miếng vậy, rồi cái từ từ cái nó có khả năng nó nở lại, nó sinh trưởng lại. Tế bào cơ thể ta nó có khả năng nó sinh lại để nó bù lại những cái thiếu thốn. Thì điều đó nó cũng đúng với cái trạng thái tâm lý ta nữa. Tâm lý ta mà buồn phiền bất an khổ tuổi vân vân, mà ta vỗ về mình ngủ đùng giấc thì sao? Hết buồn hết giận là cái chắc thôi. Và con người vụng về thời dại đó là khi thức giấc rồi thì mình lại mời cái buồn cái giận ghé lại để gặm nhắm lòng mình tiếp. Chứ nguyên tắc là ngủ giấc là hết. Và từ điều đó trở lại cái câu Phật dạy là tâm hận bất cách tốt là như thế. Mình phải làm thế nào cho tâm mình nó yên, nó lặng, để trước khi vào giấc ngủ mình hồi phục năng lượng của chính mình lại. Sau giấc ngủ mình vung vai, mình là người người mới lại.
Chứ thầy mình... chữ túc ở đây có nghĩa là gì chứ thầy? Tâm hận bất cách túc.
Túc là đêm.
Túc là đêm.
Dạ, túc là đêm, là giấc ngủ. Và mình nói một vòng như thế để trở lại thưa đại chúng là cái ý nghĩa lớn nhất của người xuất gia là phải xuất tam giới gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà ba cõi tử sinh nữa kia. Và trong cái quá trình ra khỏi nhà ba cõi tử sinh là ta phải giải thoát ngay trong hiện đời. Ngay trong hiện đời mình không giải thoát thì chắc chắn là khi bỏ đời này này rồi mình lay quay mình lại trở lại trong cõi tử sinh như thường thôi. Ngay nơi đời sống này các vị đối với sắc màu, đối với âm thanh, đối với tiền của lợi danh vân vân mà các vị không coi nó nhẹ, thì chắc chắn một điều là tới chừng càng ngày càng già, tâm thức của các vị không có chuyển hóa thì nó sẽ đắm lợi tham danh, không thể trở thành một bậc thầy đạo hạnh được. Đó là mức độ cạn, mức độ sâu hơn một chút là thế này. Mình tu mà không có cái năng lực quán chiếu á, mình cứ chấp thân này là ta nè, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, thế thì hình hài này nó chìm vào cõi vô thường rồi thì mình làm gì? Thần thức lưỡng lơ trên cõi trung ấm, cái mình tìm một cái hình hài nhào vô tiếp. Thì quay lại trong sáu đường tử sinh thôi. Cho nên ra khỏi nhà tam giới có nghĩa là mình phải làm thế nào ngay trong hiện đời này nắm được cái pháp hành chắc chắn của đạo, để công phu từng phút từng giây xả ly được thân, xả ly được vui buồn, xả ly được ý nghĩ này, an trụ trong cái tự thể niết bàn, trong tự tâm ta, để có thể rời hình hài này rồi mình an trú trong cái niệm bát nhã, và viễn ly được ba cõi sáu đường. Cái điều này thì nó hơi sâu một chút, có dịp chúng ta đi dần dần nhờ. Nhưng mà đầu tiên ý nghĩa xả ly thế tục là như vậy. Các vị nhớ nha, xả ly thế tục cả nhất là xả ly những cái tình chấp của đời thường. Xả ly sâu hơn là bỏ được những cái phiền não. Khá hơn nữa là mình phải làm thế nào trong mỗi ngày của đời sống, mỗi hơi thở đời sống, mình phải biểu hiện được cái sự thanh thản, tươi mát, giải thoát. Đó là ba ý nghĩa. Cái thứ hai là mình loại trừ được tập khí mà. Tập khí là cái khó loại trừ. Tại sao nó khó loại trừ? Thứ nhất, đó là một loại vô hình, không thấy. Thứ hai là thưa đại chúng, cái tập khí là cái mà mình quân tập có khi không phải một kiếp này, mà đã nhiều kiếp đi qua trong cõi tử sinh rồi, nó quân thành cái chất người của mình rồi, cho nên rất khó loại trừ. Người ta có một câu là bệnh thì chữa hết, nhưng mà tật thì khó chữa, là như thế, phải không? Cái tánh sân si của mình là tập khí hay là cái bệnh mới gia nhập trong đời này?
Tập khí.
Thưa, nó rất là sâu trong tâm thức ta. Mình mới sinh ra cuộc đời đâu ai dạy đâu, mà mình biết giận rồi, mình biết ghét rồi. Và rõ ràng là ta đến nhân gian này, ta không phải đến bằng cái hình hài không, mà ta mang cả một quá khứ của ta rất là dài, từ triệu triệu kiếp luân hồi có mặt nơi đây. Cho nên tập khí là cái rất khó loại trừ. Đó là mình nói tập khí xa. Tập khí gần giống như là chúng ta ở trong đời chừng 5-30 năm, nó đã quen với tập khí nhân gian rồi. Cái mình đi tu, thưa, chắc chắn một điều là ta mang luôn cái tập khí của 60-70 năm ở trong nhân gian đi vào chùa, chứ không có nghĩa là ta đi vào chùa rồi ta cắt được dễ đâu. Tôi nói cái này có khi đụng chạm với các vị lớn tuổi xuất gia, nhưng mà các vị nhớ là điều này rất là rõ ràng. Mình hãy nhìn mình để mình thấy. Ví dụ như có những người họ đi tu, họ khoe với tôi, họ nói thưa thầy, bữa nay con thấy chiên bao con ăn chay được, con mừng quá chừng. Nó là sao? Nó lâu nay con đi tu nhưng mà thú thật với thầy là cái tập khí ăn thức ăn mặn ở nhân gian nó còn rất là đậm, cho nên ban đêm con cứ thấy chiên bao con ra tiệm con ăn thở không à, phải bò họ không à. Và tới chuyện 5 năm sau đó con có chiêm bao, thấy là mình ngồi trong chùa ăn chay, là cái chuyển hóa rất là tốt rồi. Đó là một ví dụ trong trăm ngàn ví dụ khác, để các vị thấy là ví dụ như mình sống ở trong đời 50 năm, 30 năm, cái tập khí nhân gian mình nhiễm rất là đầy. Một sớm duyên cái đạo lớn cái mình đi tu, cho nên mình mang cả một tập khí mình vô chùa, mà mình không khéo tu, không khéo chuyển hóa, thì mình vung vãi nó ra xung quanh cho người khác rất là tội nghiệp. Nói như thế này để các vị ý thức một điều là chúng ta tu, chúng ta phải quay lại để nhìn mình. Và cái điều trong đạo là người tu hãy chấp nhận cái sự thiệt thòi về chính mình thì người đó mới tiến đạo được. Chấp nhận sự thiệt thòi chính mình là gì? Lúc nào cũng thấp mình cả, lúc nào cũng thấy mình nhỏ nhất cả, lúc nào cũng sống bằng tất cả tấm lòng khiêm tốn cả thì người đó tiến đạo được. Mà lúc nào cũng thấy là cái điều mình là phải, người kia là quấy, thế thì các vị không thể tiến đạo được. Mà cái quy luật rất là kỳ lạ là người càng thấp thì càng được nâng cao. Không có một cái thứ cây gì mà không bắt rễ từ lòng đất mà vươn lên đến trời cao được cả. Ở thiên nhiên cũng thế, trong đạo cũng thế. Người mà họ có đời sống rất là khiêm tốn nè, họ nhịn nhục nè, họ luôn chịu thiệt thòi, người đó chắc chắn trong tương lai sẽ là một bậc thầy đạo hạnh, là người làm đạo được trong nhân gian, là người rất là có khả năng tiếp tăng độ chúng. Còn người nào mà sống trong đạo mà nghĩ rằng mình là người lớn nhất, mình quy quyền nhất, trấn áp thiên hạ, người đó chắc chắn là trong tương lai không có làm đạo được. Rất khó. Cho nên các vị lưu ý là cái gì càng thấp thì cái đó sẽ vươn cao, cái gì bám rễ rất sâu trong lòng đất thì chắc chắn là cây đó sẽ là đại thọ, nó sẽ vươn đến trời cao thôi à. Và trong thiên nhiên không hề có một cây nào nó sống rễ trên mặt đất mà nó có thể sống dai và vươn đến trời xanh được. Nó càng vươn cao chừng nào rễ nó càng bám sâu và chắc vào lòng đất. Ta cũng thế, ta muốn làm đạo được, ta muốn tu hành trở thành người giỏi, ta phải thấp mình vô cùng, chịu đựng bao nhiêu sự thiệt thòi vô cùng, cảm tưởng như là mình bị đài đỏ, bao nhiêu cái bẩn rác của cuộc đời đổ lên cuộc sống mình thì mình mới tiến đạo được. Mình đừng có mang cái tập khí mình ở ngoài đời là ông nọ bà kia, là ông thẩm phán hay là ông gì gì đi vô đạo. Chắc chắn là những cái đó hãy bỏ ngoài cổng chùa. Và điều này thưa các vị là có một điều đáng buồn trên đất Mỹ này là thế này. Có những thầy họ về Việt Nam mà xuất gia. Các vị hòa thượng Việt Nam thì có khi lòng từ bi rất là mênh mông, cho nên cạo tóc xong là cho thọ sa di, tháng sau thọ tỳ kheo. Và khi thọ tỳ kheo Việt Nam rồi thì về bên này cái ông Nhiễm Nhiên trở thành đại đức. Trong cái truyền thống của Phật giáo Huế thì nó khác, tức là sa di thì gọi bằng chú, tỳ kheo mới được gọi thầy. Nhưng ở miền Nam thì thưa cái từ thầy được dùng rất phổ biến cho các vị sa di nữa. Cho nên ngay từ thổ sa di, các ông mà mặc đồ vàng chễm chệ, nhất là các ông là người lớn thì các ông cảm thấy rất là khó chịu khi người ta gọi mình bằng chú. Cũng rất khó chịu khi đắp y sa di lên trên chánh điện mà đứng sau lưng mấy anh thầy là rất khó chịu. Cho nên lăng xăng ba bữa là phải thọ cho được cái tỳ kheo. Thọ tỳ kheo xong qua Mỹ thì thưa có trời biết ổng mới tu hay là tu lâu. Cạo tóc ra, nhất là những cái loại tập hồng của Mỹ này, gội đầu thì nó làm cho mặt mày rất là láng, giống như đại hòa thượng không bằng. Thế thì các ông nghiễm nhiên trở thành tông chủ một nơi, làm trụ trì một nơi, và ra trước công chúng cũng hùng hùng hổ hổ, và học được 5-3 câu thiền ngữ của các vị thiền sư, toàn là cái đàm giải của người xưa phun ra. Các ông mở miệng nói thiền nói đạo sùm hết, và mở miệng ra thì xưng thầy với thiên hạ. Rõ ràng là cái tình trạng này nó đã có mặt trên đất nước này rất là nhiều, và người ta không có phân biệt đâu là vị thầy lớn, đâu là vị thầy nhỏ cả. Nhưng có điều khó giấu là thế này: khi mà những người có con mắt, tức là những thức giả bên ngoài, hoặc những người tu mà được nuôi dưỡng trưởng thành trong đạo, họ nhìn không cách sẽ biết ngay. Tại sao? Mình nói một vòng nó trở lại cái tập khí khó trừ nha. Tại sao? Thưa, cái chất của họ nó lăng xăng một ý như thế. Đi đứng lăng xăng, nói năng lăng xăng, hành xử lăng xăng, và cái tâm tham đắm lợi danh, khoe mẽ về đời sống của mình nó biểu lộ rất là rõ ràng, không có trốn đường nào thoát được cái đó cả. Nghe nói ba câu là biết ngay, không cần nhiều. Thưa, mình chia sẻ đôi điều để thưa cùng các vị một điều là cái loại trừ tập khí phàm phu này rất là khó. Nó ăn rất là sâu trong tâm thức của ta. Tâm thức của người Việt có một cái sắc thái rất là chung, đó là gì? Mình nói điều này không có sợ mít lòng, tại vì mình là người Việt. Chứ chi mình người Mỹ mình nói thì thiên hạ dí mình đánh chết. Nhưng mà mình vốn là người Việt cho nên mình nói từ lòng mình nói ra. Tâm thức người Việt mình rất thích khoe khoang. Và cái điều kỳ lạ là càng có trình độ tri thức bao nhiêu, càng giàu bao nhiêu thì cái này nó ít bao nhiêu. Thưa đại chúng, là mình nói chuyện về tâm thức của người Việt. Tâm thức người Việt mình rất thích khoe khoang. Ví dụ như các vị tiếp xúc một nhóm Phật tử, và trong đó có một vài anh bác sĩ, thì chừng 3 câu nói là người ta khoe được cái chất bác sĩ của người ta ngay. Và cái kỳ lạ là dân nhà giàu ít khoe hơn dân nghèo. Giàu khoe sợ ta mượn tiền cho nên giấu, và dân ít của thì thích khoe mình giàu. Đó là cái đặc tính rất là chung. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại, nhìn lại thế giới thầy tu cũng thế. Thầy tu của mình, thưa đại chúng, là có khi mình học hành không có bằng ai đâu, ấy vậy mà ông thầy lớn nào lên cũng khoe mẽ một tràng dài về sở học sở hành, mà không có cái gì đáng mắc cỡ bằng một cuốn sách có một hòa thượng viết ra mà ông liệt kê tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, học chỗ này, học chỗ nọ, học chỗ kia. Trong khi đó mình đọc những sách của người Mỹ, ví dụ như các vị biết là Nguyễn Duy Nhiên dịch mấy cuốn sách đó của anh Joseph gì đó tôi không nhớ, mình thấy tên hắn rất là thường, nhưng mà chỉ đi cả mà không khoe khoang gì. Rồi nhìn trong cái sinh hoạt của họ, trong những cơ sở lớn á, Mấy cái anh chàng cực kỳ tài giỏi, là chép xì của một cái building ấy, vậy mà ăn mặc như là không đáp. Tôi có biết anh chàng đó là một bụng tất cả những cái chương trình, những cái program về về điện toán là anh biết hết, và giàu là một, trình độ tri thức là hai, văn bằng học vị rất cao, xã hội là ba, ấy thế mà họ rất là sòn. Còn người Việt của mình thì thưa đại chúng là mình không bằng cái móng tay của họ nữa, mà ra đường thì nổ sùm hết, đầu trên xuống dưới ai cũng biết. Đó là cái đặc tính rất là chung. Và thưa, đó là những cái loại tập khí từ bản chất của văn hóa của người Việt, bản chất của tâm tính thần phu của chúng ta nó có rất nhiều đời, cho nên loại trừ rất là khó như vậy. Đó là điều thứ hai. Các vị lưu ý là xả ly thế tục tình phàm, ta phải xả ly được hai phần, phần tạng và phần này là phần thâm sâu. Và thưa xin dừng ở đây.
Nguyện đem công đức